Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, mỗi ngày chúng con trong gia đình đều chờ đợi 5 phút Phật Pháp của Thầy để nghe. Dù rất ngắn nhưng cô đọng nội dung và ý nghĩa, đặc biệt là những câu chuyện Thầy kể đã làm cho chúng con có thêm kiến thức để nhận định nhiều vấn đề hơn trong cuộc sống. Thưa Thầy, nhân quả là việc có thật trong niềm tin tưởng của con, nhưng đối với nhiều người thì vẫn hoài nghi. Xin Thầy cho chúng con được rõ. Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc. Phật tử Nguyên Thành. Thưa đạo hữu Nguyên Thành cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình này, nhân quả là một điều hết sức là hiển nhiên trong cuộc sống. Chúng ta cứ hãy suy nghĩ một chút thì mình sẽ thấy được rằng nó có hiện hữu xung quanh ta. Trong tất cả những phút giây của đời sống chính ta đây đều là sự thụ hưởng của nhân quả. Nếu như không có người đan áo dệt vải thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được chiếc áo để mặc. Từ cái sự đơn giản đó mà suy ra, tất cả mọi thứ đều có cái nhân tác tạo mới hình thành. Từ nhà, cửa, xe, cộ cho đến cơm ăn, áo mặc, hay ngay cả cái hơi thở mà mình đang hít ra thở vào đây, từ nơi cái cỏ cây các loại kia, và cỏ cây đó cũng đã được bám rễ sâu vào trong lòng đất này mà lớn mạnh lên. Thế thì sự tương tác có nhân có quả, có cái này có cái kia đó, nó đã là một sự hiển nhiên trong đời sống này rồi. Khi chúng ta tin được nhân quả thì mình mới biết được rằng mọi thứ đều có nguyên do. Và từ đó, nếu như mình muốn sự an lạc hạnh phúc thì hãy cố gắng mà tạo ra cái nhân an lạc hạnh phúc để chúng ta có được cái quả an lạc hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta không tin yếu tố nhân quả thì mình cứ làm càng, mình cứ làm bừa để người ta thỏa mãn cái lòng tham của họ mà xâm phạm đến tất cả sự an lạc và hạnh phúc của người khác. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì A Na Luật là một trong những đệ tử của Đức Thế Tôn đi về quê nhà của mình ở thành Ca Tỳ La Vệ để thăm. Khi ông ta đến nhà thì tất cả mọi người, thân tộc cũng như gia quyến đều đến để thăm hết. Riêng chỉ có cái người em gái đã lấy chồng ở nơi khác đó thì chưa có đến. Thế là ngài mới hỏi là tại sao mà người em gái của mình chưa đến. Vậy là mọi người mới nói là người em gái này đang bị một cái bệnh lở loét trên thân thể, cho nên không thể nào đến được vì e ngại mọi người nhìn ngắm. Lúc bấy giờ thì A Na Luật liền khuyên rằng hãy kêu người em gái đến. Vậy là mọi người mới kêu và cô ta đến. Nhưng mà rồi trên cái mặt mũi của cô ta đây bị một loại bệnh lở loét, cho nên cô ta đã dùng cái tấm khăn để mà che mặt của mình khi đến để gặp tôn giả. Thế là tôn giả liền khuyên cô bây giờ đây á, hãy đem hết tất cả các nữ trang mà bán đi để cho tất cả những cái người ăn xin nghèo khổ. Đồng thời thì hãy dâng cúng một cái mảnh đất vườn của mình để mà xây dựng ở nơi đó một cái sảnh đường. Và sau khi xây xong cái sảnh đường á, thì hãy mời Đức Phật cũng như hàng tăng chúng đến để mà Ngài có thể tùy duyên hóa độ cho dân chúng của vùng này. Tất cả những gì Ngài nói thì nàng đều làm theo hết. Vậy là nhờ cái phước duyên đó mà những cái ghẻ lỡ ở trên thân phận của cô ngày một giảm thiểu đi. Thế rồi một ngày nọ cái sảnh đường đã xây xong, Ngài đã bạch với Đức Thế Tôn và cung thỉnh Đức Thế Tôn cũng như hàng thánh chúng đến để mà gia đình của nàng cúng dường, cũng như là xin Thế Tôn ban bố cho những thời pháp cho dân chúng ở vùng này. Sau khi đã thuyết pháp xong rồi thì Đức Thế Tôn liền hỏi ai đã nghĩ ra cái công việc này mà xây dựng ở nơi đây một cái giảng đường như thế. Lúc bấy giờ thì mọi người mới thưa đây chính là ý kiến của A Na Luật và cái nhân duyên là cô con gái kia đã bị mắc bệnh như vậy. Thế rồi Đức Thế Tôn chỉ dạy rằng sở dĩ đó mà cô bị cái bệnh như ngày hôm nay là bởi vì đời trước á, cô là một hoàng hậu. Và lúc bấy giờ thì vị vua là chồng của cô đó đang có tư tình với một người nữ tỳ là một người hát sướng. Thế là cô đã hành hạ cái người nữ tỳ kia bằng cách là cho xay tất cả những cái bột gạo trộn lẫn ở trong đó là những cái chất thuốc để gây lở loét cơ thể, mà sức lên trên mình của cô nữ tỳ đó cũng như bỏ lên trên giường và bỏ vào trong áo. Và vì cái ác nghiệp của đời trước đó cho nên đời này cô đã phải thọ nhận cái kết quả như thế này. Và nhờ cái phước thiện mà cô đã làm trong cái hiện tại này đây giúp cho người khác bớt đi cái khổ mà được nhiều niềm vui đó, cho nên cô đã giảm bớt được cái nghiệp của mình mà trở lại một người lành thiện. Thưa tất cả quý vị, qua câu chuyện đó chúng ta thấy nhân quả là điều có thật trong đời sống này đây. Chẳng qua chúng ta không biết và không thấy được tất cả những cái nhân duyên tiền kiếp của mình, cho nên chúng ta cứ tha hồ mà mình gây tất cả những cái nghiệp mà không biết rằng một ngày nào đó nó sẽ trở lại với chính tự thân của chúng ta đây. Và khi nghĩ đến cái hậu quả của nó thì chúng ta sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng và gia đình luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.